Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Truyền Đạo chương 11 câu 1 đến câu 10, chương 12 câu 13 câu 14 qua đề tài Trách nhiệm đối với cuộc đời. Nhưng trước hết là ca khúc Thầm gọi tên Cha của Hoàng Phúc qua tiếng hát Mỹ Dung.
Chân thế khi vật chất
vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Thầm Gọi Tên Cha của Hoàng Phúc. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Trách Nhiệm Đối Với Cuộc Đời. Đời người ngắn ngủi, hơn nữa, mỗi người chỉ có một cuộc đời, cho nên trách nhiệm đầu tư cuộc đời chúng ta cho những điều có giá trị là một trách nhiệm trọng yếu hơn hết. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn cần xem lại mình đã dùng phần cuộc đời đã qua như thế nào để có thể rút kinh nghiệm sử dụng khôn ngoan hơn phần cuộc đời còn lại, mà dù ở lứa tuổi nào, không ai có thể biết chắc sẽ là còn bao nhiêu. Trong lời cầu nguyện nổi tiếng ghi trong Thi Thiên 90, Đại Lãnh Tụ Môi-se xin rằng: Xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Môi-se muốn nói đến tấm lòng khôn ngoan để có thể nhận định tình hình, nắm lấy cơ hội và tận dụng cuộc đời cho những giá trị vĩnh hằng. Hơn ai hết, trong suốt 38 năm hành trình trong sa mạc, ông đã chứng kiến bao nhiêu cái chết, đã thấy cả một thế hệ lần lượt từng người ngã xuống trong sa mạc. Hơn ai hết, ông thấy đời người ngắn ngủi. Ông mong có thể tận dụng được những ngày ngắn ngủi đó bằng tấm lòng khôn ngoan, tấm lòng gần gũi và hiểu biết Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng mỗi người đến ngày chung thẩm sẽ phải đối diện. Trong sách Truyền Đạo chương 11 câu 1 đến câu 10, Salomon đã nêu lên ba nguyên tắc cơ bản ông cho rằng sẽ đem lại ý nghĩa cho đời người. Ông viết như sau: Hãy lượng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân phát nó cho 7 hoặc 8 người, vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất. Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất. Khi một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào, nó phải ở chỗ đó. Ai xem gió sẽ không gieo, ai xem mây sẽ không gặt. Người không biết đường của gió đi, cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đàn bà mang thai thể nào, thì cũng một thể ấy, ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời, là đấng làm nên muôn vật. Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều chớ nghỉ tay ngươi, vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt. Ánh sáng thật là êm dịu, con mắt thấy mặt trời lấy làm vui thích. Nếu một người được sống lâu năm thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy, song cũng chớ quên những ngày tối tăm, vì những ngày ấy nhiều. Phàm việc gì xảy đến đều là sự hư không. Người trẻ tuổi phải hưởng các năm tươi tốt mình trước khi già và chết, nhưng chớ quên Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy, khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Đó là sách Truyền Đạo, chương 11, câu 1 đến câu 10. Chúng ta có thể tóm tắt những lời trên trong 3 ý sau. Thứ nhất, sống tích cực và siêng năng. Thứ hai, tận hưởng cuộc đời. Và thứ ba, nhận trách nhiệm. Trước hết, chúng ta nói đến sống tích cực và siêng năng. Hãy lượng bánh ngươi nơi mặt nước, khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân phát nó cho 7 hoặc 8 người, vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất. Có người cho rằng Salomon muốn nói đến việc bố thí và hiểu nghĩa lượng bánh nơi mặt nước là phân phát thực phẩm cho biển đời đói khát. Tuy nhiên, khi đối chiếu với văn mạch, chúng ta không thấy ý tưởng bố thí hay làm việc lành này có liên quan gì. Vì vậy, có nhà giải kinh đã đề nghị chúng ta nên hiểu việc lượng bánh nơi mặt nước trong hình ảnh của một chiếc tàu buôn chở ngũ cốc đi xa. Sau một thời gian, sẽ có cả vốn lẫn lời. Việc phân phát cho 7 hoặc 8 người hàm ý không nên thâu gom tất cả tài sản hay công việc kinh doanh vào một mối. Vì nếu vậy, khi tai nạn xảy ra, chúng ta có thể mất hết. Nhưng nếu phân tán ra nhiều đầu mối kinh doanh, thì mất chỗ này, còn chỗ khác. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, nhiều người có vốn đầu tư trong thị trường chứng khoán. Thông thường, không ai gom hết tiền mua chứng khoán của một tập đoàn công ty nào. Nhưng người ta phân tán vốn ra nhiều công ty, để nếu có nơi nào thua lỗ thì vốn cũng còn ở nơi khác mà không bị sạt nghiệp hay khánh tận. Cũng vậy, nhiều đại công ty không đầu tư vào một chuyên ngành nhất định, nhưng kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau để có nhiều nguồn xoay sở. Nhưng tất nhiên, những nhà đầu tư không chỉ bỏ vốn ra, mà cũng phải bỏ nhiều thì giờ và tâm lực vào công cuộc kinh doanh thì mới có thể thành công. Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất. Khi một cây ngã về hướng nam hay hướng bắc, hễ ngã chỗ nào, nó phải ở chỗ đó. Ai xem gió sẽ không gieo, ai xem mây sẽ không gặt. Những câu này nói đến những hậu quả đương nhiên và hiển nhiên có thể dự đoán được. Công việc cũng như vậy, đừng vì những bất trắc mà ngồi khoanh tay, đừng đòi phải biết hết, phải nắm chắc mới hành động. Đừng ngồi chờ một hoàn cảnh thuận lợi hoàn toàn, vì hoàn cảnh thuận lợi hoàn toàn sẽ không bao giờ đến. Điểm kế tiếp, vừa sáng sớm khá gieo giống ngươi, và buổi chiều chớ nghỉ tay ngươi, vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt. Siêng năng là nguyên tắc cơ bản, dù kết quả như thế nào. Hơn nữa, kết quả luôn luôn nằm trong sự tể trị của Chúa. Kết quả không thuộc quyền chúng ta, nhưng chúng ta phải quyết định hành động. Bây giờ chúng ta nói đến việc tận hưởng cuộc đời, đó là trong câu 7 đến câu 10. Nếu một người được sống lâu năm, thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy, song cũng chớ quên những ngày tối tăm vì những ngày ấy nhiều. Hỡi người trẻ, hãy tận hưởng hạnh phúc lúc xuân xanh, hãy để niềm vui tràn ngập tâm hồn trong những ngày niên thiếu. Hãy đi con đường lòng mình muốn và ngắm nhìn những gì mình thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi sự đó, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến để phán xét. Đó là Truyền Đạo chương 10 câu 8 câu 9. Khi nói đến việc tận hưởng cuộc đời trong nghĩa tổng quát hơn hết, thì theo truyền thống của dân tộc, mùa xuân chính là thời gian đó. Người ta nghỉ ngơi vui chơi an hưởng phước lộc đầu năm sau bao nhiêu ngày cực nhọc thức khuya dậy sớm. Ca dao Việt Nam gọi tháng giêng là tháng ăn chơi. Đối với người dân lao động thì đây thật là một truyền thống tốt đẹp. Vì nếu không có truyền thống này, họ sẽ cứ phải tiếp tục lao vào công việc trong cái vòng luẩn quẩn triền miên, làm không đủ ăn, ăn không đủ làm. Tuy cách vui chơi tiêu khiển thay đổi theo thời gian và theo địa phương, nhưng mục tiêu vẫn là để đáp ứng nhu cầu thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần. Trong thực tế, cơ hội giải khuây của mỗi người, mỗi gia đình có thể khác nhau rất nhiều, từ mức độ tiêu tiền cho đến những chỗ ăn chơi. Một số người miệt mài cờ bạc, người thì bày ra ăn uống nhậu nhẹt, một số khác đi xem hát, đến các trung tâm giải trí vân vân. Trong một xã hội tiêu thụ, người ta không thiếu gì sáng kiến trong các cách thức vui chơi. Tuy nhiên, chúng ta đừng nghĩ rằng quan niệm hưởng lạc thú là đặc trưng của những xã hội kỹ nghệ hóa. Vì cách đây 3.000 năm, vua Salomon đã có những lời khuyên thực tế khôn ngoan liên quan đến thái độ vui hưởng cuộc đời. Vị vua khôn ngoan có một trong lịch sử này đã khẳng định con người cần tận hưởng các lạc thú trong tuổi xuân, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng con người cũng phải chịu trách nhiệm về cả cuộc đời của mình trước Đức Chúa Trời. Ý tưởng này có làm ai trong chúng ta cảm thấy lo sợ không? Trong suy nghĩ thông thường, ai cũng tin rằng mỗi người làm chủ đời mình và chính mình là người chịu trách nhiệm tối hậu. Vì vậy, khi bảo rằng đến cuối cùng mỗi người đều phải khai trình từng ngày của cuộc sống trước mặt Chúa là điều nhiều người không ngờ. Ba thiên niên kỷ trước, vua Salomon đã viết những lời sau đây cảnh cáo con người, đặc biệt với thanh niên. Hỡi người trẻ, hãy tận hưởng hạnh phúc lúc tuổi xanh, hãy để niềm vui tràn ngập tâm hồn trong những ngày niên thiếu, hãy đi con đường lòng mình muốn và ngắm nhìn những gì mình thích, nhưng phải biết rằng, vì mọi điều đó, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến để phán xét. Kết thúc sách Truyền Đạo, vua Salomon một lần nữa nhắc lại ý tưởng phán xét này. Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, cả đến những việc bí mật hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Tác giả thư Hy Bá chương 9 câu 27 cũng khẳng định rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Điều này có nghĩa là gì? Trong ánh sáng của những lời kinh thánh trên, cuộc đời mỗi chúng ta sẽ không rơi vào hư vô như gió thoảng mây bay, nhưng đến ngày chung thẩm, mỗi người sẽ một mình đứng trước tòa án đấng tạo hóa để trả lời về từng chi tiết cuộc đời mình. Có thể nói trong cả Kinh Thánh, sách Truyền Đạo là sách duy nhất ghi lại những tư duy có tính cách triết lý về cuộc đời. Đây là những suy nghĩ của Salomon gạn lọc từ những kinh nghiệm sống thực tiễn. Salomon có những kinh nghiệm của một người sành sỏi, lão luyện, học thức uyên thâm. Salomon là vua với tài chính trị đưa đất nước đến chỗ hùng cường. Salomon cũng là một quan án sáng suốt công minh trong một vụ án nổi tiếng chúng ta từng nghe kể. Có hai sản phụ cùng sinh con, ban đêm, một người lỡ nằm đè chết con, nhưng đem cháo con để lấy đứa trẻ sống. Đến sáng người mẹ kia nhận ra đứa trẻ chết không phải con mình, nên đã kêu nài xin vua phân xử. Trước mặt vua Salomon, cả hai đều khẳng định đứa trẻ sống là con mình, còn đứa trẻ chết là con người kia. Vua Salomon bèn truyền đem đến một thanh gươm. Vừa khi vua ra lệnh chặt đứa trẻ sống ra làm hai, chia cho mỗi người một nửa, thì một người kêu lên xin vua đừng giết đứa trẻ mà giao cho người kia nuôi. Trong khi một người thì cứ nhất định đòi chia đứa bé làm hai. Tức khắc, vua chuyển giao đứa trẻ cho người đã xin vua đừng giết, vì đó chính là mẹ ruột của nó. Salomon cũng là nhà kiến trúc thiên tài, đã xây đền thờ nguy nga theo kiểu mẫu Chúa chỉ dạy, và những cung điện tráng lệ bằng gỗ bá hương. Ông giỏi canh nông, cũng là nhà nghiên cứu về thực vật, động vật. Trên hết, ông biết rõ về con người. Ông viết 3.000 câu châm ngôn hướng dẫn cho các mối quan hệ xã hội, và nhất là cuộc sống thành công hữu dụng. Ông là người được Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan đến nỗi trước ông không có ai hơn, sau ông cũng không có ai bằng. Salomon đã viết sách Truyền Đạo, có khi còn được dịch là Giảng Sư. Vào cuối đời, có lẽ trong những ngày ông thấm thía những thất bại sâu xa trong mối tương giao với Chúa, vì đã không làm theo những lời khuyên khôn ngoan của chính mình. Do đó sách Truyền Đạo có âm hưởng bi quan tiêu cực, thể hiện qua những câu như hư không của sự hư không, thảy đều hư không, mọi việc làm ra dưới mặt trời, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Tuy nhiên đằng sau những lời bi quan đó, là một đức tin thâm sâu đặt nơi Đức Chúa Trời, đấng ông đã tôn kính từ niên thiếu, thể hiện bằng câu kết luận. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ trọn phận sự của ngươi, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, cả đến những việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Trong cái nhìn chung nhất của mọi người, cuộc đời thật ngắn ngủi, như hoa phù dung sớm nở tối tàn, hay nhanh hơn nữa, như bóng câu qua cửa sổ. Vì vậy lời khuyên của Salomon thật chí lý. Hỡi người trẻ, hãy tận hưởng hạnh phúc lúc tuổi xanh, hãy để niềm vui tràn ngập tâm hồn trong những ngày niên thiếu. Hãy đi con đường lòng mình muốn và ngắm nhìn những gì mình thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi điều đó, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến để phán xét. Hiển nhiên, Salomon đang hồi tưởng lại những năm trong mùa xuân của đời mình. Chúng ta lưu ý đến hai điều được đề cập ở đây. Trước hết, Kinh Thánh không chủ trương cuộc sống khổ tu, nhưng khuyên chúng ta tận hưởng hạnh phúc trong một cuộc sống tích cực. Ngay trong phần đầu của những tư duy triết lý này, Salomon viết rằng, không có gì tốt cho con người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước. Ta thấy điều đó bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta? Có lẽ trong hoàn cảnh kinh tế sung túc, thực phẩm dư thừa của nước Mỹ, con người phải kiêng cữ nhiều thứ. Nhưng trong xã hội nông nghiệp, một trong những niềm vui cơ bản hàng ngày là được ăn ngon và đầy đủ. Nói đến hạnh phúc trong hôn nhân, ông viết, chọn các ngày của đời hư không mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời. Hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, vì đó là phần của ngươi trong đời này và là điều ngươi được bởi công lao mình làm dưới mặt trời. Đời người đã ngắn, cuộc sống lứa đôi còn ngắn hơn nữa, nhất là ngày nay, thanh niên nam nữ có khuynh hướng lập gia đình trễ hơn các thế hệ trước. Trong khi đó, tỷ lệ các cuộc hôn nhân đổ vỡ gia tăng một cách đáng sợ. Ngoài ra, còn biết bao nhiêu những bất trắc có thể xảy ra làm giảm bớt, thậm chí tước đoạt một phần hay toàn thể hạnh phúc gia đình. Đau ốm, bệnh tật, tai nạn, mất việc, những cám dỗ và những lầm lỗi cá nhân. Tất cả những điều đó dồn lại làm cho hạnh phúc hôn nhân mỏng manh hơn nữa. Do đó, hơn bao giờ hết, lời khuyên của Solomon thật chí lý. Chọn các ngày của đời hư không mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời. Hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, vì đó là phần của ngươi trong đời này và là điều ngươi được bởi công lao mình dưới mặt trời. Bây giờ chúng ta nói đến trách nhiệm. Như trên chúng ta đã thấy, song song với lời khuyên tận hưởng niềm vui trong cuộc sống là lời cảnh cáo rằng mỗi người phải nhận mọi trách nhiệm về cả cuộc đời mình và đến ngày chung thẩm, mỗi người sẽ đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng phải biết rằng, vì mọi sự ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến để phán xét. Nếu người ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng công chính, thì tất nhiên phải có sự phán xét và số phận mọi người không thể bằng nhau. Số phận những người sống cả đời gian ác không thể nào cũng như những người hiền lương. Nếu Đức Chúa Trời là đấng công chính và toàn năng thì sự phán xét là tất yếu, luật gieo gặt của Đức Chúa Trời sẽ được áp dụng. Thánh Phaolô viết rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ lại gặt giống ấy. Đó là thư Galati chương 6 câu 7 câu 8. Có những người gặt ngay trong đời này, nhưng có người sẽ gặt ở đời sau. Điều quan trọng không bao giờ nên quên, đó là chúng ta sẽ gặt. Mỗi người sẽ phải trả lời Đức Chúa Trời về cuộc đời mình trên trần gian. Vì nếu không có sự phán xét cuối cùng, nếu không có sự thưởng phạt tội, thì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời công chính. Tại sao Đức Chúa Trời nhất quyết thi hành sự phán xét của Ngài đối với con người? Nói rõ hơn là đối với từng cá nhân sống trên trần gian. Trước hết, như chúng ta đã xác định, đó là vì bản chất công chính của Ngài. Nhưng khía cạnh không kém phần quan trọng thường bị lãng quên đó là vì mối quan tâm đặc biệt của Đức Chúa Trời đối với con người là loài thọ tạo độc đáo, một kiệt tác chính Ngài đã tạo dựng. Trong một lời cầu nguyện sâu sắc, Môi-se, lãnh tụ tuyển dân, đã thốt lên rằng Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Những lời cầu nguyện này không chỉ nói đến đức thánh khiết và công chính của Chúa, nhưng còn tiết lộ cho chúng ta thấy mối quan tâm tha thiết của đấng tạo hóa đối với con người thật nhỏ bé, thật mỏng manh, đang qua đi như bóng trên cả hành tinh cũng rất nhỏ bé này. Nếu không quan tâm đến chúng ta, nói theo ngôn ngữ bình dân của con người, Chúa sẽ không phí công để ý đến tội lỗi của chúng ta. Nếu không quan tâm đến con người, Chúa cũng không hơi đâu mà giận. Nhưng Đức Chúa Trời thật đang theo dõi cuộc đời của từng người, đang để ý, đang ghi nhận từng ý tưởng, từng lời nói, từng hành vi của mỗi chúng ta, và sẽ đòi chúng ta phải trả lời với Ngài trong ngày chung thẩm. Nếu đến ngày đó, những tội lỗi, những sai phạm trong cuộc đời chúng ta chưa được giải quyết, Chúa muốn chúng ta tận hưởng hạnh phúc trong những ngày trần gian, nhưng cũng đòi chúng ta phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tin mừng cho con người hôm nay là gì? Chúng ta có thể giải quyết mọi tội lỗi trong đời sống cá nhân ngay bây giờ. Đây không phải là giải pháp của con người, nhưng là giải pháp của Đức Chúa Trời. Cách đây 2000 năm, giải pháp đó đã được hoàn tất và hiện nay vẫn còn giá trị. Vấn đề tội lỗi của cả cuộc đời chúng ta chỉ có thể được giải quyết khi có người trả tiền phạt hay tiền chuộc để chúng ta được tự do. Người bằng lòng trả án phạt tội lỗi thay cho chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài chịu án tử hình thay cho con người trên thập tự giá. Cho nên Thánh Phaolô đã khẳng định rằng hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giải pháp đã sẵn sàng và còn giá trị, nhưng chỉ có hiệu lực khi bạn nhận đó là giải pháp của đời mình. Ở điểm này thì bạn phải tự quyết định, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn là một hữu thể tự do. Ngài không muốn áp đặt giải pháp cứu rỗi của Ngài cho bất cứ ai nếu người đó không muốn. Chính vì vậy, đến cuối cùng, bạn, chứ không phải ai khác, phải chịu trách nhiệm về đời mình.
Nguyện theo bước chân Ngài, vì lòng mến yêu Ngài, cho lẽ sống khi tôi lầm than. Đời tôi có ra gì mà Người đã đưa về, cho lẽ sống bên yêu chân tình. Thấy đời Người là chuỗi đau buồn, đầy tang thương đang đầy sầu nặng. Người hy sinh cứu mọi người, còn vương vấn trong cuộc đời. Cho lẽ sống bên yêu hy vọng. Từ nay sống cho Người, vì lòng mến yêu Người, Người đã đến cho tôi niềm tin. Đời tôi có ra gì mà Người đã thương tình, cho lẽ sống bên yêu hy vọng. Chúa bao đời vì nỗi đau,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.